chương trình Chính Trí Các Em được chị Thị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình sẽ giúp các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.500 hiến các em nha. Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Sao Giang Bình Minh do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
bài Rêu Vang Bình Minh do học ca thiếu nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Tính Khoe Khoang. Các em cùng nghe nha. Hôm qua, tôi đi chơi với anh Tiên và cha ảnh. Khi qua phố Đỗ Xá, chúng tôi thấy anh Vinh đang quay lại đáp dung mấy người bạn đã vô ý dặm phải chân anh. Trong khi anh mãi nhìn một bản vị đồ treo trong hiệu sách, vì anh học cả ở ngoài đường, chúng tôi gọi, anh hơi gật đầu, thật là thiếu lịch sự. Chúng tôi để mặc anh và thẳng đường đi. Tôi để ý nhìn anh Tiên, thấy bao giờ anh cũng ăn mặc xa hoa, quá thể. Đối với một đứa trẻ như anh, giày da dê, áo nẹp thêu, mũ phớt trắng, đồng hồ vàng, anh ra bộ dương dương tự đắc lắm. Nhưng lần này thì bị nhục đó các em. Các em biết không, cha anh thủng thỉnh đi sau, còn anh và tôi thì chạy trước. Chúng tôi đến một cái ghế đá, đã thấy có một cậu bé cúi đầu ngồi nghỉ, vẻ mệt nhọc. Một người đàn ông nữa, có lẽ là cha cậu, đi tản bộ dưới bóng cây xem báo. Hai chúng tôi cùng ngồi, anh Tiên liền ngồi giữa tôi và cậu bé, và tìm cách làm cho cậu chú ý đến mình. Anh giơ một chân lên hỏi tôi. Anh đã xem về bố tiên kiểu sĩ quan của tôi rồi chứ? Anh nói thế, cốt để cậu bé kia nhìn đôi giày mới của anh, nhưng cậu bé không hề liếc mắt. Thấy vô hiệu, anh bỏ chân xuống rồi vừa trỏ vào những cái lon kim tuyến ở tay áo, vừa lý sang cậu bé mà bảo tôi rằng, nè anh, lớp viền này coi sợ quá, tôi định thay bằng bộ cúc bạc. Nhưng cũng phí lời, vì cậu bé ngồi yên như thường. Anh Tiên liền đặt mũ lên ngón tay trỏ quay tít, cậu bé nhất định không nhìn. Tức mình, anh rút luôn đồng hồ, mở nắp cho tôi xem, các bánh xe. Nhưng cậu hàng xóm vẫn không nhúc nhích. Tôi hỏi, đồng hồ anh mã vàng? Anh đáp, không, bằng vàng cả. Nhưng bao giờ người ta cũng pha ít bạc vào. Không, tôi cam đoan với anh rằng đồng hồ tôi toàn vàng. Rồi cố ý bắt cậu bé kia phải trả lời, anh giơ đồng hồ ngang mặt cậu và nói, nè, anh coi, có phải bằng vàng cả không? Cậu kia trả lời cục ngủng, tôi không biết. Như bị trêu chọc, anh Tiên kêu,
làm bộ hả?
Anh vừa kêu thì cha anh lại, ông nhìn cậu bé rồi vội bảo anh,
im.
Xong ông ghé vào tay anh nói nhỏ,
em bé khốn nạn này á, mù con à.
Tiên nhìn kỹ cậu bé thì thấy hai con ngươi trơn như cùi nhãn. Anh kinh ngạc sững người, mắt nhìn xuống đất lẩm bẩm,
chết chưa, mình không biết.
Cậu bé mù hiểu cả, nở một nụ cười tử tế, thoáng qua nét buồn nói, không hề gì. Xét ra anh Tiên là một kẻ hợm mình thật, nhưng lòng anh không độc, vì từ lúc ấy anh kém vui và có vẻ nghĩ ngợi là vậy đó các em. Em vừa nghe chuyện ngắn thiếu nhi Tính Khoe Khoang, và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể một chuyện ngắn nữa mang tên Chú Phó Nề. Các em cùng nghe nha. Hôm nay chú Phó Nề lại nhà tôi chơi. Chú mặc áo cũ của cha sửa lại, hãy còn nguyên cả vết dùi và thạch cao. Anh An Tố Niên biệt hiệu là chú Phó Nề vui tính lắm. Mới gặp anh lần đầu mà cha tôi đã ưa. Vừa tới cửa, anh lột mũ cắt két đẫm tiết, bỏ túi rồi thủng thỉnh bước vào như bộ người mệt nhọc, nhìn bên nọ, nhìn bên kia, mặt tròn như quả táo, mũi thì tẹt. Vào phòng ăn, thấy bức ảnh chú Hề Gù, anh liền nhăn mõm thỏ. Ai trông thấy cũng phải tức cười. Đấy các em. Các em biết không, chúng tôi chơi xếp nhà cửa, anh khéo tay quá, bài những cầu và tháp rất tài tình. Anh cặm cụi và kiên tâm như một nhà nghề, trong khi xếp đồ chơi, anh kể chuyện cho chúng tôi nghe. Nhà anh ở một rầm thượng, tối tối anh đi. Cha của anh dẫn anh đi học, lớp bình dân để tập đọc. Năm nay anh mới lên 8 tuổi rưỡi, cha anh cao lớn như người khổng lồ, vào cửa hay chạm đầu, mà người anh thì bé nhỏ trái hẳn với cha, đó các em. Coi y phục của anh thì biết cha mẹ anh thương anh lắm, áo anh đã kép thêm cho đỡ rét, cravat đã do tay mẹ anh thắt rất diêm dúa và sạch sẽ. 4 giờ chiều chúng tôi ăn quà ngay ở ghế trường kỷ. Lúc anh đứng lên, tôi thấy một vết trắng dây vào lưng ghế. Chực lao đi, thì không hiểu sao cha tôi vội giữ tay tôi lại. Rồi sau đó, nhằm lúc không ai chú ý, cha tôi tự chùi lấy. Các em biết không, trong lúc nô đùa, anh đánh dứt một cái khuy áo. Mẹ tôi đơm lại cho anh. Anh đỏ mặt, sững người nhìn mẹ tôi khâu và nín thở. Có lẽ anh áy náy vì đã làm phiền mẹ tôi. Tôi cho anh xem những bức vẽ hoạt kê, anh bắt chước những bộ nhăn nhó trong tranh, rất hệt, khiến cha tôi phải bật cười. Hôm nay chú phó nề được một ngày vui quá, lúc về quên cả đội mũ. Ra khỏi hè, như để tỏ lòng biết ơn, chú còn quay lại, nhăn mõm thỏ với tôi một lần nữa. Anh Niêm về rồi, cha tôi bảo.
Con ơi! Con có biết tại sao cha không cho con chùi ghế trong lúc bạn con còn ở đó? Vì làm thế tựa như mắng bạn đã làm bẩn. Những vết trắng ấy con có rõ ở đâu xa không? Đó là ở quần áo của cha anh đã quệt phải trong khi làm việc. Những dấu cần lau ấy ta phải kính trọng. Đó là cát bụi, đó là vôi sơn, chứ không phải là dơ bẩn. Sự cần lau không bôi bẩn bao giờ. Thấy một người thợ đi làm về, con không nên nói người này bẩn. Con phải nói trên áo người này có nhiều vết cần lau.
Những điều ấy,
con nên ghi lòng. Con phải quý mến chú phó nề. Kia, trước hết là y bạn của con. Sau nữa y là con một người lao động.
Làm gì? Đó các em. Em vừa nghe chuyện ngắn thiếu nhi chú phó nề. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Ước Mơ Hồng do em Phương Thảo hát. Các em cùng nghe nha.
Yeah.
em vừa nghe bài Ước Mơ Hồng do em Phương Thảo hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Quả Thiết Cầu. Các em cùng nghe nha. Tuyết xuống mãi, vì tuyết mà sau buổi học, sáng nay đã xảy ra một chuyện đáng tiếc. Một lũ học trò ra khỏi cửa trường được một quãng, liền viên tuyết ném nhau, những hòn nặng và sáng như đá. Lúc ấy trên hè đông người đi lại, một người khách qua đường kêu:
"Đừng ném nữa, những thằng ranh kia."
Thì lúc ấy, bên kia đường có tiếng rú lên, một ông già hai tay bưng mắt, đang bước lảo đảo cạnh đứa bé con kêu cứu ầm ĩ đó các em. Mọi người đổ đến, ông già đã bị một quả thiết cầu trúng mắt. Lũ học trò chạy trốn. Tôi đang đứng trước cửa một hiệu sách đợi cha tôi vào mua, thấy mấy anh bạn chạy lại đứng ngoài tủ kính giả vờ xem. Nào anh Long, nào anh Tư, nào chú Phó Nề, nào anh Phi. Lúc ấy mọi người đều xúm xít chung quanh ông già bị nạn. Một viên cảnh binh và mấy người khách qua đường đi đi lại lại dặm dò hỏi:
Đứa nào ném, bắt nó ra đây.
Người ta tìm những trẻ con khám xem tai ai ướt. Anh Phi đứng cạnh tôi mặt xám như gà cắt tí đó các em. Các em biết không, công chúng vẫn gào:
Đứa nào ném.
Tôi thấy anh Long bảo anh Phi:
"Ra đi, anh cứ ra nhận đi, đừng để người khác bị bắt quan."
Phi run như cầy sấy đáp:
"Nhưng tôi có định ném ông ta đâu.
Dù sao anh cũng phải làm bổn phận của anh."
"Tôi sợ lắm."
"Không việc gì, anh cứ theo tôi."
Viên cảnh binh và công chúng càng gào to:
"Đứa nào bắt cho được, nó ném vỡ kính đầm mù mắt cái ông già rồi."
Nghe thấy thế, Phi sủng người như sắp ngã xuống đất. Long quả quyết dục:
"Cứ ra, tôi sẽ bênh vực cho anh."
Các em biết không, nói xong Long đưa Phi ra và ôm đỡ anh như một bệnh nhân. Trông thấy, công chúng hiểu ngay đó là tội nhân, họ hung hăng kéo đến. Long đứng che cho bạn và nói:
"Có phải 10 người lớn á định đánh một đứa trẻ con không?"
Họ đều thôi, viên cảnh sát đến lôi Phi qua đám đông. Điệu vào một cửa hàng là chỗ người ta đã đưa ông già vào ngồi tạm. Trong ông già, tôi nhận ra ngay là một người làm công ở từng gác thứ tư nhà tôi ở. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm mùi xoa ấp mắt. Người cháu đứng cạnh ông. Phi mặt tái mét vừa khóc vừa nói:
"Tôi có định ném cụ ấy đâu, tôi lỡ tay."
Hai ba người đẩy mạnh anh vào hàng và thét:
"Phải quỳ xuống xin lỗi."
Nhưng ngay lúc ấy, có hai cánh tay mạnh mẽ nâng anh dậy và một giọng quả quyết buông ra:
"Thưa các ông, không được."
Các em biết không, đó là ông hiệu trưởng trường tôi. Ông đã mục kích rõ tấn kịch ấy. Phi nức nở khóc, hôn tay ông già. Ông lão sờ đầu và xoa tóc anh, tỏ ý tha thứ cho một đứa trẻ đã biết hối lỗi. Lát sau, người ta cho anh Phi về. Cha tôi cũng kéo tôi về. Đi đường cha tôi hỏi:
"An ơi, gặp những trường hợp như thế con có can đảm ra thú lỗi không?"
Tôi đáp: "Thưa cha, có."
"Con giữ lời chứ?"
"Vâng, con xin thề với cha như thế. Làm vậy đó các em." Các em vừa nghe truyện ngắn thiếu nhi Quả Thiết Cầu. Để kết thúc phần kể chuyện, thì chị Hương sẽ kể cho các em nghe một truyện ngắn thiếu nhi nữa có tựa đề Các Cô Giáo Trường Tôi. Các em cùng nghe nha. Hôm nay, Ngạc Phi ra trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt. Nhưng ông Bích Niên nghĩ mà thầy giáo phụ cũng không đến, chỉ có bà Cơ Mỹ là bà giáo có tuổi nhất trường đến dạy thay. Hôm nay bà có vẻ buồn vì con bà bị bệnh. Bà vừa bước chân vào lớp, học trò đã làm rầm lên. Bà chậm rãi nói,
các con nên trọng mái tóc bạc của ta một chút. Ta không phải là một bà giáo, ta còn là một bà mẹ.
Ai nấy đều nếm thích, ngỗ nghịch như Phan Tính, cũng đành chịu nói thầm. Cô đang cắt tiền, dạy em tôi lên thay bà cơ Mỹ. Còn lớp cô thì để cho cô mụ nhà dòng coi giúp. Người ta gọi thế vì cô hay mặc đồ thanh. Cô da trắng tóc trơn, mắt sáng, giọng lại thanh tao, hình như trời sinh ra để đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên cái giọng êm ái ấy cũng có oai quyền, khiến cho đám trẻ phải kinh sợ. Những trẻ nghịch ngợm nhất ở trước mặt cũng phải thúc thủ. Đấy các em, các em biết không, trong trường còn một cô giáo nữa tôi rất quý mến, là cô giáo lớp 3. Cô sắc mặt hồng hào, má lúm đồng tiền, đầu đội mũ gài lông đỏ. Cô tính tình hòa nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, dạy học rất vui. Cô luôn luôn gõ thước xuống bàn hoặc vỗ tay cho học trò ngồi im. Lũ học trò ra, cô thường đi sau để giữ cho chúng đi thẳng hàng. Cô xốc cổ áo cho em này, gài khuy áo cho em khác, theo ra tận đầu phố cho chúng khỏi đánh nhau. Ngọt ngào nói với cha mẹ chúng, về nhà đừng đánh phạt chúng. Em nào ho thì phát kẹo thuốc, em nào rét thì cho mượn bao tay. Lúc nào cô cũng bị học trò dây đón thiếu thích, kẻ kéo khăn quàng, người lôi áo khoác. Các em biết không, cô chịu khó lắm, vừa dạy chữ vừa dạy vẽ. Cô đi làm để nuôi mẹ và em. Làm vậy đó các em. Các em vừa nghe chuyện ngắn thiếu nhi các cô giáo trường tôi. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, nghe các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Nắng Lên do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
chương của chị em chúng ta hôm nay tạm chấm dứt tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.